Phần 2. Con bò già, lão khúng cùng chiếc xe vẫn chưa mò mẫm ra khỏi cái hõm đất dưới chân dốc trước nhà. Đất bột sụp lên ngang bắp chân, hắt lên trời một cái quầng trắng nhờ nhờ. Khắp mặt đất xó nào cũng vứt ngổn ngang từng đống thanh sắt hoặc cuộn dây thép hoặc những cái hòm gỗ cao to lừng lững như những cái nhà, khiến lão khúng phải nhảy xuống dắt con bò đi len lỏi giữa những khoảng bóng tối của đám vật liệu công nghiệp vít mất hết cả đường xá. Con mực, con chó có tính hay phất phơ lang thang vẫn lẽo đẽo chạy theo lão. Lão đứng lại, quay đầu chiếc roi chỉ về hướng nhà rồi cất tiếng đằng hắng. Con chó đen liền cun cút quay trở lại để giữ nhà. Ra đến đường, trời đất hình như có sáng hơn một chút. Một vệt đất nhẵn chìm ngập trong rừng cỏ mây lẫn sim mua của những chạt đồi nằm nghiêng nghiêng nhấp nhô hai bên. Đến lúc này lão khúng mới cảm thấy ớn lạnh, cái lạnh như từ những vạt sao xanh ngời ngời tận trên đỉnh trời tiết ra theo từng nhịp ánh sáng nhấp nháy. Lão quài tay ra sau túm ngay được chiếc áo giả cứt ngựa mà mụ Huệ đã chu đáo nhét vào giữa những bó củi ngay sau lưng chỗ lão ngồi. Chật, trời với đất! Lão thốt lên một câu nửa chừng rồi im, không dám thú nhận với mình đã dại dột đánh con bò đi quá sớm. Đáng lý có thể để cho nó và cả lão đàng hoàng ngủ thêm một giấc đẫy nữa rồi hẵng ra đi cũng vừa. Bỗng nhiên lão khúng có cảm tưởng mình là một tên đêm lén lút đi ăn trộm bò của nhà ai và lấy làm bực cả mình. Cũng tại cả con vật này, nó đã không cho lão ngủ, nửa đêm đầu hôm thức trong, nửa đêm về sáng vừa chập mắt lại nằm mê thấy nó. Khoác hờ chiếc áo giả ở một bên vai, ngồi co ro trên thành xe, lão đưa mắt nhìn đau đáu vào cái khoảng cổ đã trụi hết lông và sần sùi da cóc của con vật. Trên đó chiếc ách cổ đang siết chặt lấy làm phát ra tiếng lọc cọc trong đêm vắng. Và một khoảng bóng tối đen kịt cứ như đóng đinh vào phía trước mặt con bò. Một khoảng bóng tối chừng như quá sâu, quá dày, còn lâu mới chọc thủng. Và dưới chân lão khúng và con vật, tất cả đất đai cùng cỏ cây đều đang còn nồng nàn trong giấc ngủ say như chết. Những con chim sâu lẩn lút trong đám cỏ mây cũng chưa hề cất tiếng kêu chích chích. Lão chỉ nghe tiếng côn trùng tỉ tê rất xa, tiếng chó sủa cũng vọng tới từ đâu đó rất xa, và bốn phía trời đất dường như đang còn mịt mùng chìm đắm trong khoảng tối của âm ti. Ngồi một mình, lúc này lão khúng đang nghĩ đến cái lúc nay mai lão phải báo tin đã bán con khoang đen cho tất cả 9 đứa con của lão biết. Từ thằng Bút, đứa con trai út đầy dại dột, cho đến con Hương đang học lớp 12 dưới phố Cầu Giát, cho tới thằng Đoan, con Lê, nửa ngày đi học, nửa ngày đi làm với vợ chồng lão ở nhà. Rồi những đám vợ chồng thằng Dũng đang ở trong tỉnh, vợ chồng thằng Lạc đang ở tận trong Đắk Lắk. Ôi, mới đáng sợ làm sao, cả một thời trẻ thơ của từng đứa con của lão cũng như cả một đời làm lụng vất vả trong gia đình của từng đứa một đều gắn bó với con vật này. Đã từng chăn dắt, đùa nghịch với con vật, rồi đi cày, đi cấy, thức khuya, dậy sớm, con khoang đen này suốt 18 năm nay đã trở thành một người trong gia đình lão, một thành viên trong gia đình lão. Dường như đến tận bây giờ lão mới thấu hiểu rõ cái điều hiển nhiên này. Có đi nhanh lên không nào? Lão khúng lấy làm bực mình vô cùng, lên tiếng quát thật lực. Đi nhanh lên, rảo bước đi nhanh lên. Mà chết cho sớm sủa, để cho người ta nện một búa vào đầu mày cho nhanh lên, đồ quỷ ạ. Rồi đến lượt tao, tao cũng phải tìm cách báo cáo với chúng nó, với những đứa con trai lẫn con gái của tao rằng tao đã phải bán mày, rằng từ nay trong nhà không còn mày nữa, rằng tao đã giết mày. Mà mày cũng đã già nua tuổi tác rồi, chứ chả còn là thiếu nữ hay nạ dòng gì nữa. Ông trời sinh ra số kiếp mày đã như thế, suốt cả một đời nai lưng kéo cày, già thì giết thịt. Có ai để cho một con bò già rồi chết để làm đám tang thật to, thật linh đình bao giờ? Trong thế giới bao la giữa đêm tối sâu thẳm tĩnh mịch, chỉ những ngôi sao xanh ngời ngời và ẩm ướt đang nhấp nháy tận đỉnh trời là có thể nhìn thấy hai giọt nước mắt đặc quánh như một thứ chất dầu đang dâng lên tán trong khóe mắt của lão khúng. Lúc này, bằng những lời nói âm thầm từ trong lòng lão, lão đang báo tin việc bán con bò với thằng Dũng, báo cáo cái việc này với đứa con thứ hai của lão đã hy sinh trên chiến trường Campuchia cách đây 2 năm. Đấy là thằng con trai đích thực mang dòng máu của lão, cho nên từ ngày đứa con chết, phần nào tính tình lão có thay đổi. Lão đâm ra hay nghĩ, không hùng hục, chỉ biết làm như trước. Sau khi nỗi thống khổ đã dần dần qua đi, nhưng vẫn âm ỉ như một đợt sóng biển phủ vào đất liền, đã rút nhưng vẫn để lại cái chất mặn. Làm xót cây khoai, cây lúa, dường như là lần đầu tiên lão nghĩ đến nỗi nhọc lòng mà từ nay đời lão phải gánh chịu. Một nỗi đau đớn không bao giờ nguôi quên vì cái chết của thằng Dũng. Điều này chỉ có mụ Huệ là người có thể thấu hiểu hết được cõi lòng của lão. Đó là một buổi chiều cách đây 2 năm, lúc ấy đã nhập nhoạng tối, chỉ còn một mình lão với con khoang đen ở nán lại bên một đống đá xếp vuông vức bên bờ, một mảnh ruộng mới khai phá tận trong khe đá dầu. Lão gắt mù lên với cái con vật, lúc bấy giờ có cái gì làm nó sốt ruột cứ lồng lên kéo chiếc xe chở đá về nhà. Họ, khoan đã nào, mày tưởng tao không biết đói bụng đấy hử? Nói nhẹ không xong, lão nhiếc móc nó. Nào là đồ siêng ăn nhác làm, đồ rắn mặt, đồ khó bảo. Nhưng con vật vẫn vươn cổ, bấm 4 móng xuống, kéo bánh xe lăn đi. Lão vội vã hất hòn đá màu gan gà to bằng cái cối đang ôm trước bụng vào giữa lòng chiếc xe, chất ngổn ngang những đá là đá. Lão muốn tranh thủ chở hết đống đá về nhà trong 2-3 buổi chiều cho xong, để kịp xây lại bức tường phía sau nhà bếp thay vào chỗ bức vách đã nát. Mà sao cái con vật hôm nay bỗng dở trứng, mọi ngày có bướng thế đâu? Lão thùng thẳng đi phía sau, vừa đi vừa nghĩ, thỉnh thoảng đưa tay đẩy giúp cho con bò đỡ nặng mỗi lúc chiếc xe chở đá lắc lư. Bò qua một khúc suối, nước chỉ xâm xấp mắt cá chân, với những bụi cây rậm rạp hai bên đã chứa đầy bóng tối. Lão và con bò chưa về đến góc vối đầu ngõ, đã nghe trong nhà khóc ran lên, những tiếng khóc đầy đau đớn thảm thiết. Cả dưới bếp lẫn nhà trên tối mò mò, chả đèn đóm. Một cái gì sụp đổ xuống trong người lão. Để mặc kệ con khoang đen một mình đang gò cổ gồng lưng lên, gần như chết đứng với xe đá trên lưng chừng cái dốc ngay trước nhà. Lão khúng đã thấy tối tăm cả mặt mũi, nhưng vẫn cố gượng để đừng ngã vật xuống. Lão cố lê bước lên dốc. Chưa bao giờ quãng đường ngắn ngủi chỉ 2 bước chân trên lối đi về nhà đối với lão lại xa như thế, khó nhọc như thế. Tưởng sức lão chẳng bao giờ đi thấu. Lúc bấy giờ con Lê, đứa con thứ 5 sinh cặp kề sau con Hương, một đứa con gái đã 13 tuổi, hoàn toàn trái ngược với con Hương, một đứa con gái trông thô kệch nhưng đa cảm, đen như cột nhà cháy. Đứa con gái ấy đã gần như hóa dại, khóc lóc không thỏa. Nó chạy ra ôm lấy ngang thân cây vối ở đầu ngõ, đập đầu chan chát vào cái cành mà lão khúng vừa cưa cụt. Bố ơi, anh Dũng chết rồi. Có lẽ suốt đời lão sẽ không bao giờ quên được cho nổi mấy tiếng ấy, nó sao mà xót xa, não nề và đầy bất lực của đứa con gái đứng gục đầu vào gốc cây vối với 2 con mắt trợn ngược lên như hóa dại trước ngõ, đang nói lên cái lời báo tử cho người anh của nó ngay trước ngõ. Cũng vào lúc bấy giờ, lão chợt nhận ra rằng lúc này lão phải làm một cái cột chống ở trong nhà. Mọi sự như thế và đại thể lão đã hiểu. Vợ con đều đã ngã gục xuống cả, thì lão càng phải đứng thẳng. Lão đứng tại chỗ một lát để định thần lại, thì đã đỡ hoa mắt rồi, quay trở xuống dốc bằng những bước bình thản. Lão cúi xuống lấy hết sức liên tiếp bắt bánh giúp con khoang đen lúc bấy giờ đã gần ngã gục xuống, lôi chiếc xe đá nhích dần lên. Rồi vẫn bằng những bước đi bình thản, lão đi vào nhà. Ở trong nhà bếp, vợ lão ngất đi, vừa tỉnh lại được. và cái anh bộ đội lạ mặt mới hỏi thăm đến nhà lão khúng cách đây chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, bây giờ đã như một người trong nhà, tự động mò mẫm trong khắp các hốc cột, lôi ra được chiếc đèn dầu hỏa. Anh ta châm đèn, ngồi tựa lưng vào chiếc ba lô dính đầy đất cát, vứt ngay bên chân cột nhà, đối diện với lão khúng. Người lính bắt đầu tường thuật vắn tắt đầu đuôi trường hợp hy sinh của thằng Dũng, mà lúc ấy anh cũng có mặt ngay bên cạnh cho lão khúng và mụ Huệ nghe. Ngày thường, những người trong xóm thống nhất vừa muốn đi lại chơi bời với gia đình lão khúng lại vừa có ý e ngại, hơi xa lánh. Với cái thứ tính nết chật chưỡng đầy trái khoái của lão khúng, người ta chỉ muốn tránh. Nhưng nói cho công bằng thì cũng chẳng có ai nỡ tâm ghét lão, bởi xét cho đến cùng thì lão cũng không phải con người lèo lá, nhấp bụng, tham vặt hoặc độc địa, độc ác. Lão chỉ có một cái tật là chẳng giống ai. Lão là lão khúng, chỉ đáng trách có thế. Ngoài ra, ngày mụ Huệ hãy còn trẻ, mụ đã làm đám đàn ông trong xóm phân tâm không ít. Đám đàn bà trong cả xóm khai hoang sinh lòng ghét. Cũng chả phải mụ lẳng lơ. Lẳng lơ gì với những lão đàn ông vốn là chồng của các mụ, người nào cũng đầy tục tằn và bẩn thỉu. Mà chỉ vì mụ Huệ đi đâu, đứng đâu cũng như một bằng chứng để cho đám đàn ông phân tâm ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trong cái buổi chiều tang tóc đổ ập xuống mái nhà của lão, nếu không có bà con láng giềng trong xóm xúm vào giúp đỡ thì lão lúng túng quá. Guồng máy lao động của cái gia đình ấy xưa nay như một cỗ máy tra kỹ dầu mỡ, thế mà trong khoảnh khắc đã gãy vụn. Vợ lão chắt hòe, bây giờ là chỗ thông gia với gia đình lão khúng, phải cùng với mấy mụ đàn bà khác ra tay cho lợn gà ăn, rồi chạy ra các góc vườn hoặc xó buồng lôi những đứa con của lão khúng trở dậy, vỗ về dỗ dành chúng. Lão khúng tỏ ra cứng cỏi, nhưng cố lắm lão cũng chỉ giữ được cái vẻ bên ngoài. Cho tận đến sáng ngày hôm sau, lão mới biết sầm tối hôm qua, lúc tháo ra khỏi chiếc xe đá lùa con khoang đen vào chuồng, lão đã lú lẫn quên gài then, thậm chí quên cả cho con bò ăn. Suốt đêm con vật phải chịu nhịn đói, không có được cọng cỏ nào vào bụng. Anh bộ đội người Thanh Hóa, bạn thân của thằng Dũng, đã cùng mấy anh em trong tiểu đội chôn cất đứa con trai của lão khúng trong một khu rừng Tây Bắc Campuchia, giáp nước Thái Lan. Việc ấy xảy ra đã gần nửa năm trước khi anh lính về nhà lão. Sáng hôm sau, người lính quê Thanh Hóa xin phép vợ chồng lão ra đi từ tờ mờ đất. Hai ngày sau, mụ Huệ vẫn không gượng dậy được, không hề ăn một miếng. Nỗi đau khổ của con người chỉ có nỗi đau khổ của kẻ khác là cởi giải được phần nào. Mụ Hái đã ngoài 60, vừa con trai vừa con gái từ ngày cái trận Điện Biên đến giờ, đếm trên đốt ngón tay đã có 3 người hy sinh ở các mặt trận. Chẳng biết làm cách nào, mụ Hái đã bắt mụ Huệ ngồi dậy húp được nửa bát cháo. Sang ngày thứ 3, mụ Huệ vịn tay vào bức vách, vừa rên rỉ một mình, vừa lục tìm chiếc nồi hông bằng đất đem ra giếng cọ rửa, chuẩn bị nấu đĩa xôi cúng con. Lão khúng xách chiếc rựa ra bụi tre sau nhà, chặt một cây vác vào ngồi chẻ ra, đan một tấm phên để thiết lập cái bàn thờ thằng con trai thứ hai bên gian trái. Lão đã làm xong cái bàn thờ đứa con. Lão ngắm nghía cái công trình đơn sơ vừa hoàn thành sau khi trải lên mặt tấm phên tre mảnh ni lông màu đọt chuối mà con Nghiên thường dùng khoác đi cắt cỏ, lại bày lên mặt tấm ni lông một cái bát sành đựng gạo. Vợ lão từ nhà bếp lên, ngó cái bàn thờ mới rồi ngó sang lão khúng bằng cái nhìn chân chân vô hồn, không còn là hai con mắt của mụ Huệ mọi ngày mà là hai cái vực thẳm người ta vừa tát cạn hết nước. Lão khúng thầm cảm ơn vợ. Mấy ngày qua mụ Huệ đã không hề thốt lên, dù rằng chỉ thốt lên qua tiếng khóc kể lể cái cơn bốc đồng của chí khí ái quốc của lão. Ngày ấy, từ đó thằng Dũng mới nắm lấy mấy câu khích lệ đầy cao hứng của bố để đòi đi bộ đội cho kỳ được. Thực tình thì ngày ấy trong nhà đã có thằng Hùng, thằng Anh đang ở lính, nó xung phong đi là chính chứ có ai bắt. Và ngày đó một mình mụ Huệ không làm sao mà ngăn cản, cầm chân cầm tay cái thằng Dũng của mụ. Chính vào lúc này, lão Khúng cũng phải tự gồng mình lên để cố giữ lấy trong người lão cái ý nghĩ rằng thằng Dũng đã hy sinh vì Tổ quốc. Cái ý nghĩ ấy như một tấm ván lát cầu ao đã lâu năm vừa nhún nhảy vì mỏng mảnh lại vừa hay trùng triềng. Lão chỉ lơ là một chút, lãng quên đi những điều tâm niệm thiêng liêng chỉ một chút là lập tức xỉa chân xuống, và nỗi đau khổ gấp trăm vạn lần sẽ lại vò xé lòng lão với tất cả nỗi niềm âm thầm của cái sự thực trần trụi và đơn giản. Trong một thoáng chốc, lão đâm ra sợ cả chính mình, như một con chiên sợ đánh mất đức tin. Lão đã đánh mất đứa con, lại đánh mất luôn cả những ảo ảnh về nó. Con ơi, giá những ngày còn sống, con mặc quân phục, chụp gửi về cho bố một bức ảnh để bố bày lên bàn thờ của con lúc này, bố sẽ xuống cầu Giát thuê người ta phóng đại, tô màu, cái bức ảnh sẽ mãi mãi suốt đời đem đến cho bố nỗi khuây khỏa và niềm vinh dự. Hiệu ảnh ở dưới ấy thiếu gì, mà bố cũng thiếu gì tiền. Hồi ở nhà, mày hay trêu bố keo kiệt, nhưng trong cái việc này, phóng đại, tô màu một bức ảnh anh bộ đội đã hy sinh ở trong nhà. Lão lục tung mớ giấy má của gia đình, cất trong một đoạn ống bươm có nắp đậy, mà vẫn còn giữ được nguyên vẹn cả một đoạn dây đeo bằng bả có thể choàng qua vai. Vật còn lại của quãng đời nông ngư sam bán, thỉnh thoảng đi nghề ra biển đánh cá trong những năm lão hãy đang còn trẻ trai ở dưới làng khơi. Bỗng lão Khúng sực nhớ ra chiếc ba lô của thằng Dũng do anh bộ đội người Thanh Hóa đã mất công phu khoác về từ bên nước Campuchia cho gia đình lão. Mấy ngày nay lão đã cẩn thận đem cất trong một cái chum đựng khoai lang khô tận trong buồng vợ, và lão quên khuấy đi. Lão vội vã chạy vào trong buồng mụ Huệ, ôm cái ba lô ra nhà ngoài. Lão tin chắc thế nào cũng tìm thấy một bức ảnh của thằng Dũng thật đẹp, thật oai phong, đàng hoàng, trong bộ quân phục mới là thằng nếp. Nhưng lão Khúng chỉ thấy dội lên tận đáy lòng một nỗi đau xót. Tận lúc này, lão mới có dịp nhìn kỹ cái kỷ vật vô cùng quý báu của đứa con đã chết để lại. Cái ba lô sao mà bẩn thỉu rách rưới, y như chiếc đẫy của đứa ăn mày. Không cầm lòng, đặng lão bật lên một tiếng khóc hu hu, kêu lên một tiếng rồi im bặt, lẳng lặng lôi các thứ đựng bên trong ra. Chẳng có gì ngoài vài cái quần, cái áo bộ đội cũng đã cũ rách và hôi hám như chiếc ba lô. Một mẩu sắt tây hình tròn chạm hình một vũ nữ Campuchia đứng múa uốn éo, cùng với một đôi đũa mà chắc con lão đang vót dở bằng một thứ gỗ gì đó hết sức lạ lùng, thớ gỗ nhỏ mịn và rắn như đá, màu đỏ sậm. Lão cắp cái đấy lĩnh vào bên nách, xăm xăm bước ra ngõ. Trên dọc đường lúc băng qua ruộng lúa qua xóm, lão chả thèm nhìn ai, gần như chả trông thấy ai. Người ta chào hỏi, lão cũng làm thinh. Lão đi thẳng đến trụ sở xã. Hai dãy nhà nằm theo hình thức thợ cửa giả mở toang. Cả nếp nhà trên đứng trên bậc thềm cao, lẫn dãy nhà dưới chất một đống cây lạc. Đứng ngoài ngó vào thì thấy những chiếc ghế băng cùng với những cái nồi nhôm đựng bã chè xanh vứt lăn lóc. Một cái mặt người vừa mảnh vừa khô như chiếc lá tre rụng ló ra giữa đống cây lạc. Lão Khúng nhận ra ngay là lão Kẹp, chồng mụ Hái, giữ chức trách giao thông của ủy ban kim đóng mở cửa trụ sở. Trông thấy chồng mụ Hái, không biết nghĩ thế nào, lão Khúng liền quay ngoắt trở ra và cứ thế hai chân bước thẳng một mạch trở về nhà. Vứt cái đẫy lính bẩn thỉu ra giữa thềm, lão chạy vào nhà xách ra chai rượu trắng cùng với hai chiếc chén tống. Lão rót ra đầy cả hai chiếc chén, nhón những ngón tay đẩy về phía trước một chén, miệng làu bào: "Uống đi con, ngày xưa bố cấm mày, nhưng rồi mày vẫn uống, húp soàn soạt như húp canh, rồi nhăn răng ra cười, rồi sặc, rồi nói năng lung tung với mấy đứa em. Từ đấy mẹ mày đe tao. Ừ, mà bây giờ mẹ mày cũng chẳng đe tao nữa, bố cũng chẳng cấm nữa. Uống đi con." Chừng như lão đã say, ngồi tựa vào bậc cửa ngay trước giải thềm nhà, Lão cầm mân mê trên bàn tay thô ráp của lão đôi đũa mà con lão đang vót dở. Ừ, một đôi đũa dùng ăn cơm cũng như đũa con lão dùng ở nhà. Nhưng đây là một đôi đũa vót bằng cái thứ gỗ màu hồng rắn như đá. Thứ gỗ mà y như thớ đá, dày nhỏ mịn, và lão nghĩ đến cái đất nước Campuchia lạ lẫm, có thứ đất đã mọc lên giống cây gỗ lạ lẫm này. Ở đấy con lão đã chiến đấu và đã ngã xuống. Giữa lúc ấy, mụ hái từ dưới bếp đi lên, trông thấy cái người bố đau khổ đang ngồi gục đầu xuống đầu gối, đôi đũa bằng gỗ hồng sắc để rơi dưới chân. Bỗng lão khúng như bừng tỉnh ngủ, ngước lên nhìn người đàn bà bằng hai con mắt trống rỗng, vằn đầy tia máu, từ đó những giọt nước mắt rơi xuống lã chã. Ông khúng ạ, mụ hái ngồi xuống bên cạnh lên tiếng an ủi lão. Cháu Dũng dù sao cũng đã mất. Tôi biết là cái việc này nó nhọc lòng lắm. Ông chỉ mới có một lần đi qua cái cầu này, chứ tôi và ông Kẹp đã đi qua đến ba lần. Tôi đã mất đến những ba đứa con. Nghe mụ hàng xóm nói đến đấy, lập tức lão nhổm dậy, hai con mắt vằn đỏ ghé sát tận mặt mụ hái, mếu máo quát tướng. Ba đứa con của mụ cũng không bằng một đứa con của tôi. Hừm, nói vậy mà cũng đòi nói. Phần 3. Những chiếc móng bò reo xuống chậm rãi, có phần quá chậm rãi đến lề mề, nhưng đều đều trên nền đất cứng của vệt đường vặn vò đỗ. Lão khúng chợt rùng mình vô cớ, có lẽ bởi lão thấy đêm vẫn bát ngát và sâu hút, chẳng có vẻ gì đêm tối của cõi dương gian cả. Con khoang đen và chật, biết đâu đấy, cả lão đang đi đến chỗ chết. Lão biết thế, còn con vật có biết không nhỉ? Chắc là nó biết, lão khúng nghĩ. Sống gần trọn một khúc đời nhọc nhằn nhất của lão trên vùng rừng với con vật, lão khúng cũng không hiểu hết nó. Con vật bầu bạn, chả biết nó thông minh hay ngu si. Người ta bảo, ngu như giống bò, thật không đúng một tí nào. Bởi lắm trường hợp nó còn hiểu ra được đôi ba điều trước cả lão. Lão chưa kịp hiểu ra nó đã hiểu. Nhưng nói chung thì ngu, một sự ngu si đần độn cố hữu đầy hoang sơ, và chả có gì đáng chê trách. Thậm chí vì thế mà lão khúng càng yêu nó, vì sự nghễnh ngãng, khờ khạo. Con vật thân quen của lão giống như một đứa trẻ thơ chẳng bao giờ lớn khôn lên được, mặc dầu cái xác to cành càng. Chiếc xe lắc một cái mạnh. Lúc bấy giờ, cuộn tròn mình trong tấm áo rét bằng dạ màu cứt ngựa đã sờn cũ, lão khúng chợt nhìn thấy một ngôi sao xa ở mép trời. Thật ra, lão không nhìn thấy ngôi sao lúc trước đấy và sau đấy, mà chỉ nhìn thấy ở cuối chân trời đằng tây, chợt lóe lên như đốm lửa bùi nhùi rơm rồi tắt ngấm mất hút. Lão cố tìm nhưng không thấy còn để lại cái gì cả. Phải không? Như thế là điềm báo vừa mới có một người chết. Trên mặt đất mênh mông vô tận này, có ai vừa mới chết hoặc sắp chết? Ngôi sao vừa xa xuống đó chắc hẳn không phải là điềm trời báo hiệu rằng con khoang đen nhà lão khúng sắp tử. Lão tin chắc chắn như thế, bởi lão Nam Tào, Bắc Đầu, họa là có rảnh rỗi lắm lắm mới làm cái việc ấy, mà cũng không bao giờ người ta ban đặc ân cho con khoang đen cả một ngôi sao chiếu mệnh, mặc dầu nó đã có công cày vỡ bao nhiêu là đất cát. Điều ấy chỉ có lão khúng mới biết. Hay ngôi sao xa vừa rồi là ngôi sao của con lão? Đấy là vệt đường đi về cõi trời của một người anh hùng cứu quốc, của chính thằng Dũng cầm súng chiến đấu ở bên chiến trường Campuchia. Cũng chắc không phải, lão nghĩ tiếp. Trên thực tế, thằng Dũng đã chết một năm rưỡi nay rồi cơ mà. Hay là điềm trời báo trước cho lão biết lão sắp chết? Tự nhiên lão lo quính lên, hai bả vai và tấm lưng rắn chắc cựa quậy hoài hủy trong tấm áo giả. Lâu nay lão hay ho, hay nhức xương, lại hay nằm mê, mà toàn nằm mê gặp người chết. Mà tính nết thì hay quên, hay lú, lắm khi ăn rồi lại bảo chưa. Trời vừa chập tối cứ ngỡ sắp sáng, dục dã con cái trở dậy, đi làm cứ toáng lên, khiến trong nhà rối tinh rối mù. Nhưng nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, lão khúng thấy bình tâm hơn, bởi một anh nông dân suốt đời đi sau mông con bò như lão, thì là cái thá gì mà cũng đòi có một ngôi sao ứng mệnh ở tận trên trời. Có mà đến Tết, ngồi thèo đành trên cái càng xe bò, tự nhiên lão khúng tự thấy ngượng nghịu, tõn tẽn vì đã đề cao cá nhân mình lên quá mức, y như cái lần ông Bời cứ bắt buộc lão lên ngồi ghế chủ tịch đoàn trong đại hội nông dân xã. Rồi lão chặt lưỡi một cái thật kêu: cái lão khúng này thiết đếch gì, sao với lại chả chăng, cho cái mặt trời ông cũng đếch thiết nữa là. Lão chỉ thiết cái mặt đất ở dưới chân với mấy mảnh ruộng vỡ hoang được thuộc sở hữu của gia đình lão. Tuy thế, lão khúng vẫn ngửa mặt lên trời, rọi mắt lục tìm khắp bốn phía chân trời với một sự tò mò, vừa kính cẩn, vừa có ý khinh suất. Lão ngắm kỹ lưỡng một vài đốm sao sáng xanh, nhưng vì sao to nhất, sáng nhất, và lão đinh ninh đấy là những ngôi sao định mệnh của các vị vua chúa hoặc lãnh tụ. Chao ôi, cả một trời sao trên đầu lão, càng nhìn càng thấy lắm. Trong khi ấy thì ở dưới mặt đất, vào lúc này dường như chỉ có mình lão và con bò đang thấp thỏm, mò mẫm đi giữa mặt đất bao la tối tăm. Bất giác trong khi vẫn ngửa mặt lên trời, hứng bóng tối dày đặc và một làn gió đêm lạnh buốt, bỗng lão không kìm được, tự nhiên bật lên một tràng tiếng cười khủng khục từ trong cổ họng, khiến cho con bò đang đi phải dừng lại. Lão không dùng roi mà đưa tay đét một cái vào giữa cái chỗ uốn vòng lên của cuống đuôi con vật. Đi, đi, không có việc gì cả đâu. Lão vẫn tiếp tục cười khủng khục và đàm đạo với con vật bạn đường. Đi đi, không phải tao cười mày, hì hì, tao đâu dám cười mày. Đấy là tao đang cười những ông sao trên trời, vua chúa hoặc đại thần danh tiếng của thời nay cả đấy. Họ đang sống cả đấy, ngôi sao nào cũng cứ ngỡ mình đang soi sáng mặt đất. Không có mình thì mặt đất biến thành hũ nút, hàng nghìn, hàng triệu người mở mắt cũng không nhìn thấy lối mà đi. Vậy mà khổ chưa kìa, không biết cơ man nào là sao, có ít ỏi đâu. Các chư vị đang thi nhau nhấp nháy, đang toát mồ hôi hột ra để rặn ra ánh sáng như đàn bà rặn đẻ. Không phải một ông mà nhiều ông, cả một trời sao đang chiếu sáng thế mà mặt đất thì vẫn tối thui tối mò thế này. Con đường chúng mình đi xuống chợ rát vẫn tối như hũ nút thế này. Ấy thế mà mới tài tình chứ. Lão cứ nghiệm thấy lão và con bò đi đêm nhiều nhưng chưa bao giờ lạc. Không phải chỉ trên mặt đất mà lão khúng cảm thấy trong cái đầu ngổn ngang đầy ý nghĩ của lão cũng tối mò mò. Chỉ được một điều là lão có hai con mắt do ông trời cho tinh như mắt cú, có thể đi trong tối. Lão, một anh nông dân suốt đời đi sau con bò vạch những luống cày trong đêm tối. Một lần nữa, lão quay nhìn về phía ngôi sao vừa tắt, vừa rơi tõm vào bóng tối, như đốm lửa trên đầu que đóm hút thuốc lào. Lão phỏng đoán, có lẽ đấy cũng chỉ là một ngôi sao bé bé, vừa phải, hay đấy chính là ngôi sao chiếu mệnh của đồng chí bí thư huyện ủy nổi tiếng, vừa mới đây đã thôi ngồi chiếc ghế ấy. Quả có vậy thực thì đáng buồn thay, và có lẽ đấy là luật lệ mới ở trên đời. Người có chức quyền không còn giữ được chiếc ghế nữa thì sống cũng như chết, ngôi sao chiếu mệnh cũng tắt. Thực tình mà nói, tận cho đến lúc này, lão khúng cũng không hiểu mình yêu hay ghét, ưa hay không ưa cái con người quyền uy lớn nhất huyện, quen thân với tổng bí thư đảng, đồng thời lại cũng rất thích lão khúng, coi lão như bạn. Về phần lão khúng, mặc dầu ông Bời lúc nào cũng tỏ ra thân mật, bình đẳng, nhưng riêng lão khúng bao giờ cũng để một khoảng cách với kẻ bề trên. Tuy vậy, lão khúng cũng có phần bái phục con người ấy, đầy trái ý, đầy hoài nghi, nhưng vẫn phải bái phục. Con người lãnh đạo ấy xuất thân là dân buôn bò, cũng là anh nông dân từ chòm tóc đến gót chân như lão khúng vậy, mà không bao giờ thèm nghĩ những điều nhỏ mọn, tùn mùn như lão khúng. Lão Bời toàn nghĩ những cái to tát, phải dùng đến hàng trăm, hàng nghìn người làm cật lực với những cờ quạt trưng ra rợp trời. Lão thích đông người, thích náo nhiệt, rất lãng phí sức người, làm hỏng cũng nhiều mà làm được cũng lắm. Cái gì lão làm được, dân đều biết cả. Lão Khúng nghĩ, rồi cũng khó tìm ra một kẻ thay thế được lão Bời. Lão không tham vặt, khó có người hiểu nông dân và lợi dụng tâm lý nông dân giỏi như lão, một con người lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn đi, luôn luôn nói, luôn luôn bày ra việc để làm, mà toàn bày ra những việc to tát, vĩ đại. Lão Khúng nghĩ một cách bái phục lão Bời. Đó là một con người mà mọi điều khôn dại trong công ăn việc làm sẽ còn khuấy đảo sự làm ăn, no đói của hàng vạn người trong nhiều năm về sau này nữa. Ôi khủng khiếp quá, nhất là thời gian lão tiến hành đại cơ khí hóa nông nghiệp toàn huyện. Lão đã xóa tên các làng xóm, ba xã đem gộp làm một xí nghiệp, đền chùa, miếu mão bị dẹp đi và không biết lão lôi ở đâu về mà nhiều máy móc đến thế. Máy móc bò trên đường dưới ruộng như cua, trâu bò tưởng đã trở thành kẻ thất nghiệp. Nhà cách mạng thường trực trong cái hồi ấy lúc nào cũng như một cái chảo nước đang sôi. Hễ thích làm gì là làm bất chấp tất cả mà toàn chỉ thích làm những việc đảo lộn cả trời đất. Người lãnh đạo huyện xuất thân cùng tầng lớp với lão Khúng ngày đêm lúc nào cũng chỉ nhằm cách cái mạng của người dân quê muôn đời nghèo khổ. Trong những năm này, uy tín ông Bời tăng vọt lên, ai cũng sợ Bời gần như đã trở thành kẻ gần gũi, người thực thi mọi ý đồ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nông thôn của các cấp ở trên cao. Từ thuở Hàn Vi, khi đang còn làm chủ tịch huyện, ông Bời đã thích kết thân với lão Khúng. Lão Khúng thấy cũng là một sự lạ đời. Ông chủ tịch huyện thỉnh thoảng đánh xe con lên rủ lão đi chơi lang thang đây đó, và trên dọc đường bắt buộc lão phải tranh cãi với ông về một chuyện gì đó. Ừ thì có khó gì, và lão Khúng sợ gì. Lão đã tranh cãi những trận kịch liệt với người lãnh đạo huyện, cả hai mặt đỏ gay gắt, sùi bọt mép mà không phân thắng bại trong mọi chuyện.